là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là phản ánh hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi gà quy mô lớn tại huyện Trần Yên. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu lợi ích của việc học trực tuyến Zoom thông qua hệ thống ứng dụng phần mềm vnedu.vn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2015 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của thành phố Yên Bái tăng bình quân 25,7% một năm. Sản phẩm xuất khẩu của thành phố Yên Bái chủ yếu là đá, gỗ, giấy vàng mã. Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt khoảng 80 triệu đô la, gấp hơn 3 lần so với giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2015. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố Yên Bái đang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị sản xuất đối với các loại cây trồng vật nuôi chủ lực. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dự án phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực. Thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm sản tỉnh Yên Bái và tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững cho các sản phẩm chủ lực của địa phương. Tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến sâu nhằm đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu cả về lượng và giá trị.
3 tháng đầu năm nay, nhờ quyết liệt thực hiện các giải pháp, huyện Văn Chấn đã thu ngân sách đạt 47 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các đội thuế thực hiện rà soát từng nguồn thu, thu đúng thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Đồng thời đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, Cục thuế tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nên số thu từ thủy điện luôn đạt kế hoạch. Đối với thu ngoài quốc doanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất chế biến kinh doanh chè, sản xuất gỗ ván bóc, xây dựng và thu từ hoạt động vãng lai. Riêng đối với các doanh nghiệp nợ đọng chây ì, đơn vị đã xử lý cưỡng chế theo quy định.
Những ngày này, các cơ quan ban ngành chức năng của huyện Trấn Yên đang tăng cường nhiều giải pháp để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ngoài việc thành lập 2 trung tâm cách ly tập trung, lên các phương án cụ thể chi tiết đối phó với tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Hiện nay huyện đã thành lập được 32 đội đáp ứng nhanh về phòng chống dịch, trong đó có 10 đội cấp huyện, thành lập các cơ quan đơn vị phòng ban chức năng của huyện. Các cấp xã thành lập được 22 đội. Ngoài ra, huyện Trấn Yên còn chỉ đạo các xã thị trấn thành lập 190 tổ công tác tự quản tại các thôn bản, tổ dân phố với trên 1.600 người tham gia. Tất cả các đội đáp ứng nhanh và tổ công tác tự quản đã kịp thời triển khai các phương án phòng chống dịch theo yêu cầu, tiến hành kiểm tra, rà soát, sát khuẩn, đo thân nhiệt, tuyên truyền vận động cho trên 2.000 lượt người, trong đó có hàng chục người được yêu cầu cách ly tại nhà. Hiện nay huyện Trấn Yên đang có 43 người đang trong thời gian cách ly, 24 người từ bệnh viện Bạch Mai trở về đều được quản lý, giám sát và cách ly tập trung theo quy định.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 17.000 ô tô và hơn 457.000 mô tô xe gắn máy. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm định theo đúng quy trình kỹ thuật, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của tỉnh đã đầu tư trang thiết bị, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Nhờ đó, hết quý 1, các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ đã kiểm định trên 3.700 lượt phương tiện, trong đó phương tiện đạt tiêu chuẩn được cấp phép lưu hành đạt gần 3.500 xe, bằng gần 94% số phương tiện đến đăng kiểm. Phương tiện không đạt tiêu chuẩn 234 xe, bằng 6,3%. Đối với những xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định, lắp thêm ghế, giường nằm, các trung tâm yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng mới được cấp giấy chứng nhận lưu hành.
3 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ 2019, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và 2 người bị thương. Có được những kết quả trên là do ngay từ đầu năm, đội cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới các khu dân cư, cơ quan đơn vị trên địa bàn, kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không làm chủ được tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, tránh vượt ra quy định. Trong 3 tháng đầu năm, đội đã lập biên bản xử lý gần 900 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua người dân trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên đã mạnh dạn đầu tư nuôi gà thương phẩm với quy mô lớn, nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị đã giúp người dân nâng cao thu nhập. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hình thức liên kết trong chăn nuôi của người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên.
Trần Yên là một trong những địa phương phát triển mạnh nuôi gà tập trung với quy mô lớn. Đến nay huyện đã hình thành vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa tập trung tại thị trấn Cổ Phúc, xã Minh Quán, Nga Quán và Y Can, đem lại những hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Tại thị trấn Cổ Phúc hiện có 5 tổ dân phố, diện tích sản xuất nông nghiệp, thu nhập chính của người dân phụ thuộc vào nông nghiệp.
Do đó, để phát huy hiệu quả trong sản xuất, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong những năm qua thì người dân thị trấn Cổ Phúc đã chủ động chuyển đổi các mô hình và đặc biệt là những cái mô hình chăn nuôi gà trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc cho đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc chúng tôi đã có trên 40 hộ gia đình chăn nuôi gà thương phẩm, tập trung vào các giống gà Minh Dư, giống gà Tiến Đạt và giống gà Lai Chọn. Qua quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc chúng tôi thì các mô hình chăn nuôi gà này đã đi theo cái hướng đúng và đã có những cái đầu ra đảm bảo được tiêu thụ những sản phẩm khi bà con sản xuất chăn nuôi ra, đem lại cái hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Từ đó các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại. Đến nay thì trên 40 cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi gà trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc chúng tôi đã có mô hình chăn nuôi từ 2.000 đến 10.000 con trên một hộ gia đình.
Được biết đến là một trong những tấm gương làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Văn Hồng ở tổ 10 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang là chủ trang trại gà quy mô 5.000 con mỗi lứa, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trước đây gia đình anh trồng lúa và chăn nuôi quy mô nhỏ chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Từ năm 2010, anh Hồng đã học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà quy mô lớn. Ban đầu anh Hồng nuôi thử 200 con gà, thấy không tốn công chăm sóc mà lại cho hiệu quả kinh tế cao nên anh đã mở rộng quy mô. Vay vốn ngân hàng và người thân, anh Hồng nuôi trên 1.000 con gà thịt theo phương thức bán công nghiệp. Đến nay gia đình anh luôn duy trì từ 4.000 đến 5.000 con gà mỗi lứa. Đặc biệt, trong công tác thú y, vệ sinh thú y đòi hỏi rất nghiêm ngặt, cần chú ý tới việc tiêm vaccine, bởi đó là yếu tố quyết định thành bại trong chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Hồng, tổ 10, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, nói.
Giống gà Minh Dư này thì đảm bảo chất lượng ngon và dai, và thơm, chỉ là con giống khỏe mạnh, phù hợp với Yên Bái. Nếu nuôi thì cắt mỏ thì trong thời gian là 16 ngày thì mình cắt lần đầu. Thì xong lần sau thứ hai thì bao giờ gà có hiện tượng là cắn mổ nhau thì mình cắt tiếp.
Để có sản phẩm gà chất lượng bán ra thị trường, người dân phải đầu tư từ con giống tốt. Cụ thể chủ trang trại mua giống từ công ty cung cấp giống đảm bảo chất lượng, gà con được tiêm vaccine đầy đủ. Về chuồng trại được thiết kế đệm lót sinh học, quạt thông gió để chuồng trại thoáng mát. Hiện nay đa số các trang trại lớn tại thị trấn Cổ Phúc đã xây dựng hệ thống máng nước tự động giúp tiết kiệm công lao động. Ngoài ra khu vực chuồng trại được xây dựng xa khu dân cư để đảm bảo an toàn, ít bị dịch bệnh. Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm và dịch COVID-19 khiến thị trường tiêu thụ sụt giảm nên giá gà chỉ còn từ 50 đến 55.000 đồng một kg. Với mức giá này, người dân không có lãi nhưng họ vẫn duy trì đàn, không để trống chuồng. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với những cái sản phẩm trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc chúng tôi thì chúng tôi cũng rất mong muốn là được để đăng ký có cái thương hiệu sản phẩm, đặc biệt là đối với giống gà Minh Dư trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc chúng tôi thì chúng tôi đã định hướng cho một số hộ gia đình cái tổ hợp tác đấy, là sẽ tiến tới là thành lập cái đăng ký cái sản phẩm thương hiệu OCOP đấy, vì là chúng tôi biết là khi mà đạt được cái sản phẩm OCOP thì nó cũng rất thuận lợi để là chứng minh cái nguồn gốc cái sản phẩm con gà Minh Dư này nó đạt hiệu quả và đạt về cái vừa là tỷ trọng thịt và thứ hai là đảm bảo về chất lượng an toàn thực phẩm đối với cái giống gà Minh Dư trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc. Điều đó là nếu cái sản phẩm mà có đạt được cái hiệu quả OCOP thì nó rất thuận lợi cho bà con khi đưa vào các cái siêu thị. Thế từ đó là tạo điều kiện cho bà con là tiêu thụ được cái sản phẩm mình sản xuất ra để nâng cao đời sống và khắc phục những khó khăn mà xảy ra trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc.
Khi các chủ trang trại nông dân ở các địa phương khác trong tỉnh vẫn đang loay hoay chưa tìm được một lời giải cho phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng, thì một số hộ dân ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã liên kết với nhau và thành lập tổ hợp tác chăn nuôi với số lượng lớn cho thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Tổ hợp tác được thành lập do một thành viên đứng lên, phụ trách từ việc cung ứng con giống, vật tư thú y, kỹ thuật cho đến khâu cuối cùng là đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm tổ hợp tác nuôi từ 450.000 đến 500.000 con gà, xuất bán hơn 1.100 tấn gà thịt, thu nhập bình quân từ 115 triệu đồng đến 150 triệu đồng một hộ. Tổ hợp tác chăn nuôi gà bền vững tạo ra sản phẩm uy tín, chất lượng vươn ra thị trường Phú Thọ, Hà Nội. Anh Phạm Thái Ba, tổ 11 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Nếu mà con gà nó đủ ngày đủ tháng xuất chuồng thì Thì ông Tuấn ông gọi xe lên ô tô lên tận nhà bắt. Thì mình không phải đi chở xe máy đi chợ thường xuyên, sáng nào 1-2 chuyến thì nó vất vả cho dân. Cuối cùng đi tìm từng mối lãi một vất vả mà cũng không được bao nhiêu. Ví dụ như nếu ông gọi xe đến cái là bắt 1-2 chuyến là hết. Thế là yên tâm lại tiếp tục mình lại phải thực hiện những lứa khác.
Hiện nay thị trấn Cổ Phúc có trên 40 hộ nuôi gà quy mô từ 1.000 con trở lên. Riêng tổ dân phố 11 có 23 hộ nuôi gà thịt quy mô từ 2.000 con đến 1 vạn con. Thực hiện đề án chăn nuôi mỗi xã một sản phẩm, thị trấn Cổ Phúc đăng ký sản phẩm gà thương phẩm, phấn đấu đạt tiêu chuẩn về chất lượng nhằm tạo thương hiệu, từ đó nâng cao giá trị và thu nhập cho người nuôi gà trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, để đảm bảo việc dạy và học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch, một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái đã ứng dụng phòng học trực tuyến Zoom thông qua phần mềm vnedu.vn, bước đầu tạo được những hiệu ứng tích cực từ phụ huynh và học sinh, ghi nhận tại trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái.
Trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái vắng học sinh như bao ngôi trường khác do học sinh đang trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc dạy và học của cô và trò nhà trường vẫn đang diễn ra bình thường nhờ việc ứng dụng phòng học trực tuyến Zoom được tạo lập từ phần mềm vnedu.vn. Đây là phần mềm khá mới mẻ được trường trung học cơ sở Quang Trung phối hợp với Viễn thông VNPT Yên Bái để đăng ký và kích hoạt, đồng thời tập huấn việc sử dụng phần mềm cho toàn bộ giáo viên. Theo đó, sau khi cài đặt phần mềm, chỉ với một chiếc máy vi tính hoặc điện thoại thông minh có thể kết nối mạng với đầy đủ camera, loa hoặc tai nghe và kết nối với tài khoản Zoom, giáo viên và học sinh có thể tương tác trực tiếp để thực hiện các bài giảng và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh cũng như kiểm tra bài học của học sinh. Cô giáo Đàm Thị Thúy Hương, trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Để làm tốt và sử dụng có hiệu quả cái tính ưu việt của phần mềm này thì bản thân mỗi giáo viên chúng tôi đã tổ chức các buổi tập huấn trước khi sử dụng phần mềm và cũng tự học hỏi để sử dụng cái phần mềm này có hiệu quả tốt nhất. Đối với cái quá trình quản lý học sinh của trường trung học cơ sở Quang Trung, một lớp là từ 45 đến 48, thậm chí là có lớp 50 học sinh. Thế nhưng mà các em học sinh, đặc biệt là học sinh khối 9 tôi dạy thì tham gia đầy đủ và các em nghiêm túc chấp hành cái quy định của lớp. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cái thời gian nghỉ dịch có thể là trong một vài tuần hoặc là có thể lâu hơn nữa, nhưng mà với cái sự nỗ lực của giáo viên cũng như là của học sinh thì cũng hy vọng là trường trung học cơ sở Quang Trung sẽ làm tốt cái trách nhiệm mà Sở Giáo dục cũng như Bộ Giáo dục giao phó, đó là hoàn thành cái chương trình học tập cho các em học sinh.
Mặc dù phần mềm ứng dụng phòng học trực tuyến Zoom mới được nhà trường thử nghiệm với các bài giảng ôn tập để giáo viên và học sinh tập làm quen, thế nhưng việc dạy và học này đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của phụ huynh và học sinh. Các gia đình cũng đã chủ động trang bị máy tính để cho con em mình theo học với tỷ lệ học sinh tham gia đạt tới trên 90%. Tuy là phương pháp học mới mẻ nhưng hầu hết các em học sinh đều hào hứng cho rằng đây là phương pháp đơn giản, dễ sử dụng. Việc tương tác khá thuận tiện để các em có thể tiếp thu bài giảng của giáo viên. Em Đỗ Phương Thảo, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái hào hứng nói.
Từ khi mà nhà trường triển khai được phần mềm học trực tuyến này thì em cũng thấy là đỡ phải việc học thì nó vẫn quen với môi trường học ở trong lớp hơn. Nhưng mà học ở đây thì nó không phải ra ngoài, đỡ phòng tránh được dịch bệnh hơn. Với cả tương tác thì cũng đã dần quen rồi, nên là dễ tương tác với thầy cô, giảng bài nghe cũng rất là dễ hiểu. Thông qua thì em cũng mong muốn là phần mềm này được các nhà trường phổ biến hơn và cho học sinh được học rộng rãi hơn để có thể tiếp thu được nhiều kiến thức và giao tiếp với bạn bè.
Em Nghiêm Thị Hạ Vi, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho hay.
Sau khi mà nhà trường bắt đầu triển khai cho học sinh trường em học phần mềm này thì em thấy là phần mềm này rất là tiện ích, bởi vì là trong thời điểm mà dịch như này thì học trên phần mềm này là phương pháp tốt nhất, nó rất là tiện lợi. Hơn nữa còn bọn em sẽ ở nhà học và không phải đi ra ngoài, để cũng là một cách để phòng bệnh dịch ạ. Ngoài ra thì trên phần mềm này thì bọn em có thể ôn luyện được cả những bài để chuẩn bị ôn thi vào cấp 3 nhanh chóng và cũng nó giao diện nó rất là dễ sử dụng, rất dễ là hiểu.
Từ ngày 30 tháng 3, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã triển khai chương trình học trực tuyến chính thức với thời khóa biểu được xây dựng cho 8 bộ môn gồm toán, văn, anh, lý, sinh, sử, địa và giáo dục công dân. Trung bình mỗi ngày các em học sinh sẽ học một buổi, mỗi buổi 3 tiết học và được chia làm 2 ca, trong đó ca sáng là khối lớp 8, lớp 9, ca chiều là lớp 6, lớp 7. Thời gian các tiết học vẫn duy trì 45 phút như bình thường. Tuy nhiên, để giải tỏa căng thẳng cho các em khi tiếp xúc nhiều với máy tính, nhà trường cũng tăng thời gian nghỉ giữa giờ lên 15 phút thay vì 5 phút như học trên lớp. Với phòng học trực tuyến này, giáo viên có thể dễ dàng quản lý lớp theo danh sách đã có trên phần mềm, thống kê được từng học sinh đăng nhập, đăng xuất vào lớp mấy lần, thời gian nào và trong bao lâu. Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường cũng dễ dàng quản lý việc dạy và học của giáo viên cũng như của học sinh. Bà Lê Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói.
Qua dạy học thử nghiệm trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7 tuần trước, thì chúng tôi nhận thấy là cái việc dạy học trực tuyến này hiệu quả, được nhận được sự đồng thuận của giáo viên, của học sinh cũng như là sự ủng hộ của phụ huynh học sinh. Do đó, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi bắt đầu triển khai cái việc dạy học trực tuyến theo cái thời khóa biểu cũng như là nội dung các bài học mới để đảm bảo cái tiến độ khung chương trình của năm học do Bộ Đào tạo đã đưa ra. Chúng tôi đánh giá rằng đây là một cái giải pháp hiệu quả trong cái thời điểm này, để giúp học sinh chúng tôi tiếp thu được các cái nội dung kiến thức mới cũng như là ôn lại các cái kiến thức cũ để đảm bảo cho cái quá trình học cho học sinh cũng như là thực hiện được cái chương trình giáo dục cũng như cái khung chương trình mà Bộ Giáo dục đã đưa ra.
Việc ứng dụng phòng học trực tuyến Zoom đã được nhiều trường học trên cả nước ứng dụng và cho thấy hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần tăng cường quản lý, triển khai các hoạt động dạy và học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời phát huy được năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học của giáo viên qua hệ thống mạng Internet.
Tiếp theo là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có trên 7.700 hectare chè, trong đó diện tích chè giai đoạn kinh doanh là hơn 7.000 hectare, năng suất trung bình đạt gần 11.000 tấn trên hectare một năm. Cây chè đã và đang là cây chủ lực trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân trên địa bàn tỉnh. Để cây chè cho năng suất cao, chất lượng tốt, trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ giới thiệu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc thu hái chè vụ xuân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, chăm sóc và thu hái chè vụ xuân có ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng chè búp tươi trong năm. Để lương chè có năng suất cao và chất lượng tốt, thì bà con cần tiến hành tốt các biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất, làm cỏ. Vụ xuân thời tiết ấm dần lên, kết hợp với mưa ẩm làm cho cỏ mọc nhanh và nhiều. Vì vậy cần phải diệt trừ cỏ dại ngay từ khi mới mọc bằng cách là xới cỏ giữa hai hàng chè, đồng thời dùng tay nhổ cỏ quanh gốc chè. Nếu có điều kiện thì cày cuốc sâu từ 10 đến 15cm giữa hai hàng chè làm cho đất tơi xốp, giữ ẩm cho chè. Phát quang bụi rậm, đường lô, ven đồi, chè nhằm hạn chế lưới trú ngụ và phát sinh phát triển của sâu bệnh. 2. Bón phân. Tăng cường bón phân hữu cơ cho đất bằng các nguồn phân chuồng và phân xanh, cỏ dại trên lương chè bằng cách là băm nhỏ và ủ lẫn với supellen trong thời gian 3 đến 5 tháng. Với lượng là từ 20 đến 30 tấn phân hữu cơ trộn với lại 500 đến 600 kg phân supellen trên 1 ha. Và cái thời gian bón thì bà con lên bón từ tháng 12 năm trước hoặc tháng 1 năm sau. Chu kỳ bón thì cứ 2 đến 3 năm bón một lần. Nếu diện tích chè chưa được bón phân hữu cơ với cái lượng bón và chu kỳ bón như trên thì cần được bón bổ sung ngay từ đầu vụ xuân. Cách bón: đào rạch giữa hai hàng chè rộng 30, sâu 30. Sau đó bón phân vào lớp kín đất. Bón phân vô cơ thì cần đảm bảo nguyên tắc bón đúng lúc, đúng cách và cân đối giữa đạm, lân, kali. Lượng bón theo năng suất của lương chè thì lương chè đạt năng suất từ 6 đến 8 tấn trên ha, cần bón từ 260 đến 400 kg đạm ure, 400 đến 600 kg supellan và 140 đến 200 kg kali clorua trên 1 ha. Tương đương với lại 10 đến 15 kg đạm và 15 đến 22 kg supellan và 5 đến 7 kg kali trên 1 sào. Thứ ba, tủ gốc giữ ẩm. Thì bà con nên tận dụng các nguyên liệu như là rơm rạ, chất xanh, cỏ rác để tủ gốc giữ ẩm cho chè. Biện pháp này có thể làm tăng năng suất chè từ 30 đến 35%. Tủ quanh gốc rộng từ 50 đến 60 cm và dày 10 cm. Và cái lượng nguyên liệu để cần tủ cho 1 ha thì cần khoảng 200 mét khối. Trong điều kiện là thiếu nguyên liệu thì bà con có thể là tủ gốc luân phiên, cách một hàng tủ một hàng. Thứ tư, thu hái chè. Đối với lại thu hái chè thủ công thì hái chè là thao tác quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng chè. Vì vậy, chỉ hái những búp đủ tiêu chuẩn, đó là những cái búp có từ 4 đến 5 lá thật. Và khi trên mặt tán có 30% số búp đủ tiêu chuẩn thì chúng ta tiến hành hái săn chật. Hái chè vụ xuân thì bà con hái một tôm, hai lá thật để chừa hai lá thật và một lá cá, không hái quá lon hoặc quá già. Lưu ý, không được dùng dao, liềm, kéo để cắt chè vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đồng thời ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của các lứa chè, dẫn đến sản lượng của búp chè giảm, lứa chè nhanh già cỗi. Lương chè kinh doanh trong vụ xuân cũng không nên sử dụng máy hái chè. Đối với lại cấp cành 1 và lứa đầu của cấp cành 2 thì thực hiện thu hái bằng tay là tốt nhất, kết hợp tạo tán bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đưa máy hái và thu hoạch sản phẩm của các lứa hái chè sau. Đối với lại thu hái chè bằng máy thì cần tuân thủ chặt chẽ quy trình thu hái bằng máy gồm các công việc như sau: sửa tạo tán chè vụ đầu, trong đó có đốn sửa mặt tán, đốn sửa cành la, cành biên và tùy từng loại máy hái mà bà con tạo tán chè bằng phẳng hoặc là tạo tán hình mâm xôi. Thời vụ đốn sửa tán thì vào khoảng tháng 4, tháng 5. Độ sâu sửa tán thì cao hơn so với vết đốn cũ khoảng 20 cm. Bón phân thì đặc điểm kỹ thuật của canh tác chè hái bằng máy là bón phân vô cơ theo lứa hái. Phân NPK thì bà con bón trước khi hái 30 ngày. Đối với phân đạm thì bón trước khi hái 7 đến 10 ngày. Và cái thời điểm khi đã có búp nhằm nâng cao năng suất cho từng lứa. Hái đảo búp vượt trên tán. Việc hái đảo búp vượt trên tán được tiến hành bằng phương pháp thủ công. Chỉ hái tỉa những búp cao vượt lên trên mặt tán. Hái ở độ cao bằng so với độ cao sẽ hai máy lứa đó để đảm bảo chè nguyên liệu sau khi hái máy không bị lẫn phần cọng chừa lại từ hái đảo. Đối với lứa hái đầu tiên thì khi mật độ búp đủ tiêu chuẩn, hái trên tán đạt từ 15-20% để thực hiện hái đảo bằng tay lần 1. Đối với lại lứa thứ 2 trở đi thì chỉ cần hái đảo lần 1 là đủ và thực hiện trước khi sử dụng máy hái từ 7 đến 10 ngày. Hái lứa chính bằng máy sau khi sửa tán được khoảng 35 đến 42 ngày tùy theo thời vụ và thời tiết khí hậu hay là giống chè. Vườn chè đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn thu hái bằng máy gồm mặt tán chè bằng, số búp đạt tiêu chuẩn trên 90% và điều kiện thời tiết thuận lợi, đủ nhân lực và máy hoạt động tốt. Sửa tạo tán chè sau mỗi lứa thu hái. Sau khi hái xong nên tiến hành sửa tán luôn. Độ sâu sửa so với trung bình mặt tán chè từ 2 đến 3 cm. Đồng thời cắt hai bên ria hàng chè để thuận lợi cho cái khâu thu hái và phun thuốc bảo vệ thực vật cũng như là loại bỏ lá già, tăng cường ánh sáng và hạn chế sâu bệnh cho cây chè. Lưu ý, chỉ nên áp dụng hái chè bằng máy từ lứa thứ 3 trở đi. Không sử dụng máy hái chè đối với lại lương chè kiến thiết cơ bản, chè mới đưa vào sản xuất kinh doanh, chè cằn xấu đang trong quá trình nuôi tán để phục hồi. Hái đúng lứa, đúng tiêu chuẩn, phân loại búp. Khi hái phải giữ máy ở cự ly thích hợp, không để máy hái quá cao hoặc quá sâu, không để lượng chè trong túi quá nhiều, không kéo lê túi trên bề mặt tán. 5. Bảo quản chè búp tươi sau khi thu hái. Sau khi thu hái chè về, cần tải mỏng chè búp ở lề nhà sạch, dâm mát, không lén chặt, không đựng trong bao kín, không để héo hoặc là lẫn bẩn, vật lạnh, tạp chất và đưa đến nơi tiêu thụ chế biến không quá 10 tiếng. 6. Phòng trừ sâu bệnh hại. thì bà con cần thường xuyên kiểm tra lương chè, sớm phát hiện để có biện pháp xử lý kịp thời. Vụ xuân thường xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại chè như là bệnh phồng lá, dày xanh, nhện đỏ, gây hại từ tháng 3 đến tháng 5. Bà con nên áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp IPM trên cây chè, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chỉ phun khi mật độ sâu hoặc là bệnh gây hại vượt ngưỡng gây hại kinh tế. Lưu ý không sử dụng thuốc hóa học bừa bãi, chỉ sử dụng các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng khi thực sự cần thiết. Dùng thuốc đặc hiệu hoặc có phổ tác động hẹp, ít độc với thiên địch mà có hiệu quả cao với sâu bệnh hại. Tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh và tuyệt đối không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật để tránh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây chè, đồng thời gây lãng phí, tốn kém, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường. Kính thưa quý vị, thưa bà con, quý vị và bà con vừa theo dõi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và thu hái chè vụ xuân. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu tâm, áp dụng thực hiện tốt, góp phần giành thắng lợi trong sản xuất chè năm nay và các năm tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Sáu bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.